ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Các vị đồng học, ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, nên không chỗ trụ mà sinh tâm kia, vân vân. Hai câu kinh này trong kinh Kim Cang, hai câu này rất quan trọng. Nay lượt nói kinh Kim Cang là thật tướng Bát Nhã. Phật vì phát tâm đại thừa mà thuyết, vì phát tâm tối thượng thừa mà thuyết, có thể khai mở trí huệ lớn của học nhân. Toàn bộ kinh Kim Cang đều nhằm chỗ phá tướng, hiển bày thể tính. Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Hai câu này thể dụng rõ ràng. Vì sao là thể dụng? Ưng vô sở trụ là thể, nhi sinh kỳ tâm là dụng. Dụng chẳng lìa thể, thể chẳng lìa dụng. Ưng vô sở trụ là không chấp có, nhi sinh kỳ tâm cũng chẳng chấp không. Đây là bổn chỉ kinh Kim Cang. Cho nên Lục Tổ nghe hai câu kinh này, ngay đó liền ngộ đạo. Lục Tổ vì sao một nghe liền ngộ? Phải biết Lục Tổ là nhục thân của Bồ Tát, sớm đã kiến tín. Vì thế cho nên thử xem Lục Tổ nói kệ: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Dịch: Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Ngũ Tổ do đó nói kệ, biết Lục Tổ đã ngộ, không trụ bản tính là thể, mà chưa rõ sinh tâm khởi dụng là diệu. Nên đến canh ba, ngày vào thức, Ngũ Tổ truyền kinh đến hai câu: ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Lục Tổ liền đại ngộ lý thể dụng không hay. Vì sao tức y như thế mà giáo hóa học nhân, làm hưng thịnh tân phong? Đủ thấy hai câu kinh này thật phi thường thiết yếu, nên tất cả chúng ta đặc biệt chú ý. Ưng vô sở trụ, ngay đây tất cả không trụ. Tất cả không trụ, đây tức là cảnh giới thật tướng. Đã ngộ thật tướng, vô tướng là không có chỗ được, nên không có chấp ngã. Phiền não sinh tử, vô minh không thể trụ. Nếu chấp trước vô trụ, lại rơi vào thiên không. Tức là lý không mà tiểu thừa chứng đắc. Vì chỉ biết không mà chẳng biết bất không, nên gọi là thiên không. Vì cớ sao? Phải biết chân không là chẳng không. Thế nào là chẳng không? Yên lặng mà thường biết, khởi dụng tự thấy. Khởi dụng thế nào? Nương trí Bát Nhã mà sinh tâm kia. Đây tức là khởi dụng. Vì sao sinh tâm kia? Tức sinh gặp người xưa nay đầy đủ diệu minh chân tâm. Đây là Bồ Tát sinh tâm bi nguyện vô tận, tâm Bồ Đề, tâm từ bi, tâm bình đẳng, tâm lợi tha vô ngã, tâm như thế, vân vân. Đây là không chỗ trụ mà sinh tâm kia. Thì đây chính là chân tâm, thanh tịnh tâm, cũng gọi là tâm Phật. Do chúng sinh lại sinh tâm ấy là tâm tham, tâm chấp ngã, tâm cống cao, tâm phân biệt, cho đến 84.000 tâm phiền não. Tâm như thế, vân vân. Đây là có chỗ trụ mà sinh tâm kia. Ngay đó là tâm vọng, tâm nghiệp thức, cũng gọi là tâm chúng sinh. Vì thế, nhân chúng sinh mỗi mỗi chấp tướng, tướng nhiều nên vọng tâm cũng nhiều. Nhiều tâm tức chẳng thanh tịnh, tâm không thanh tịnh thì không ngộ được chân tâm thật tướng. Nếu người học Phật muốn ngộ được chân tâm thật tướng, cần phải buông hết tất cả. Tất cả không trụ chân tâm tự thấy. Đây chính là đạo tâm. Đạo từ tâm sinh, đạo do tâm thấy. Dạng đến cứu cánh, một chữ đạo này cũng không thể nói. Cho nên, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành lộ tuyệt. Lý này vi diệu, người mới học không thể lãnh ngộ. Phật cần người lãnh ngộ thật tướng vô tướng, lìa niệm, tức là chân tâm, nên nói ưng vô sở trụ. Phật cần người lãnh ngộ khởi dụng là diệu, nên phương tiện nói nhi sinh kỳ tâm. Hai câu ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm xem lại rất mầu nhiệm. Kỳ thực như thế, như thế. Các vị đồng học đã biết ưng vô sở trụ tức là thật tướng Bồ Đề, cũng là cảnh giới pháp thân Phật. Ha, chẳng cần để tìm thật tướng này, tìm pháp thân Phật này, tìm tức chẳng phải. Vì cớ sau, thật tướng, vô tướng, không thể tìm. Ngay đây liền buông, động niệm liền trái, lại khởi tâm tìm liền thành vọng tưởng. Phải biết, cảnh giới thật tướng này không chỉ có riêng chư Phật, chúng ta ai ai cũng vốn tự đầy đủ. Vì thế cho nên Phật và chúng sinh xưa nay chẳng hai, chỉ cần khoảnh khắc nhắm mắt yên lặng, một niệm không sinh, tức như như bất động, vạn vật đồng thể, đây chính là chân tâm thật tướng vô trụ. Như một niệm động nhẹ, tức là có chỗ trụ, có chỗ trụ tức không có thật tướng. Cho nên cổ đức nói, một niệm không sinh, toàn thể hiện tiền. Sáu căn vừa động, liền bị mây che. Các nhà tu hành chẳng hay tương ưng, nhân có chỗ trụ nên có chỗ cầu. Có trụ có cầu, liền thêm trói buộc, đâu có thể tự thấy bản tính. Hiện tại, các nhà tu hành pháp môn tâm địa nên giống như không chỗ trụ mà sinh tâm kia là đạo lý thanh tịnh. Cần nên sáng tỏ hai câu kinh thể dụng này. Trước tiên lập thể, rồi sau mới khởi dụng. Làm sao lập thể? Tất cả có cầu liền có trụ. Tâm buông hết tất cả vọng tưởng nên vọng tâm tự an, tức không trụ chân tâm tự nhiên hiện tiền. Chúng ta phải sáng suốt, buông hết vọng tưởng là tốt. Vì sao? Người có nghiệp thức thâm sâu, buông chẳng được. Nhân vì buông chẳng được nên muốn hạ thủ điều phục tâm kia. Thật chẳng ngờ tất cả vô trụ thì ngay đây là hàng phục. Nếu riêng cầu hàng phục thì đây trên đầu đặt thêm đầu. Quả là tất cả không trụ, tức được thật tướng bản thể. Nương thật tướng bản thể mà trụ, không chỗ trụ, sinh không chỗ sinh. Đây tức là nương thể khởi dụng. Phật và chúng sinh phân rõ chỉ ở giác và chẳng giác, từ bi và không từ bi. Giác tức là tướng lìa tướng, tất cả không trụ nên gọi là Phật. Không giác tức thấy cảnh sinh tâm, tất cả đều trụ nên gọi là chúng sinh. Từ bi tức bình đẳng, tức phải nhớ vạn vật đồng một thể, đây gọi là Phật. Không từ bi tức tham sân si, mạn nghi, phiền não nghiệp sinh, đây gọi là chúng sinh. Giác và chẳng giác là trên thể mà phân. Từ bi và không từ bi là trên dụng mà biệt. Thể dụng không hai đều là một tâm. Nếu hay chuyển tâm ác thành tâm thiện, tức là tâm Phật. Nên lục tổ nói, một niệm bình chân, chúng sinh là Phật. Chư vị đồng học, Phật có ba thân, tôi và người cũng có ba thân. Cho nên pháp thân, báo thân, hóa thân, người ấy không trụ, chân tâm yên lặng sáng suốt, trùm khắp hư không, đây chính là pháp thân. Nếu sinh tâm kia, tâm thiện sinh thì được quả báo thiện, nếu tâm ác sinh thì được quả báo ác. Ngay đây tâm chính là báo thân. Một niệm suy nghĩ chủng chủng biến hóa. Suy nghĩ tà sinh địa ngục, suy nghĩ thiện sinh thiên đường. Ngay đây là tâm, chính là hóa thân. Chúng ta hiểu rõ lý này nên cần thời thời ở chỗ không trụ sinh tâm dụng công. Tâm như hư không và chẳng còn hư không mà lượng. Độ hết tất cả mà không chấp tất cả tướng. Cho nên tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Bất biến tức không chỗ trụ, tùy duyên tức sinh tâm kia.
Xuất thế và nhập thế. Chư vị đồng học, chân lý Phật Pháp vốn không có thể nói. Xuất thế và nhập thế cũng là giả danh, tạm dùng phương tiện mà thuyết, đều về nhất tâm. Cứu cánh, tâm nào gọi là xuất thế và tâm nào gọi là nhập thế? Phải biết, chân tâm là xuất thế, vọng tâm là nhập thế. Xuất thế là Phật Pháp, nhập thế chính là thế gian Pháp. Xuất thế là không, nhập thế là có. Xuất thế là Pháp thân, nhập thế là báo thân. Xuất thế là chân, nhập thế là vọng. Nhưng chân và vọng không hai. Xa lìa nhập thế cũng không xuất thế. Nên Lục Tổ nói, lìa thế không có bồ đề. Đạo lý này cần dụng tâm tham cứu. Ta biết con đường Phật đạo từ bi, nên Phật ra đời vì đại sự nhân duyên. Người mới học Phật chỉ nói xuất thế, không nói nhập thế. Mê ở Phật Pháp, một mực nhập thế, không biết xuất thế. Như thế đều rơi vào biên địa. Vì cớ sao? Thế Pháp tức là Phật Pháp. Lìa vọng không có chân, lìa chân không có vọng. Hơn nữa, đạo lý Phật Pháp chân thật. Nhập thế là xuất thế là nhập thế. Nên kinh ghi, Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Lại nói, như như không động. Phải biết nhập thế và xuất thế, lý này thể dụng không hai. Xuất thế là thể, nhập thế là dụng. Lìa thể không có dụng, lìa dụng không có thể. Chân lý Phật Pháp như thế, như thế. Mà phàm phu vọng sinh tâm phân biệt, chấp trước, nhập thế tức khởi hoặc tạo nghiệp. Chấp trước xuất thế, tức chán lìa sinh tử. Không biết các pháp như huyễn, sinh tử hoàn toàn không thể được. Vì phá tất cả chấp trước, nên hằng thuận chúng sinh. Thiệt hiện mỗi mỗi phương tiện dẫn dắt họ vào đạo. Kỳ thật, trụ và không chỗ trụ là pháp thân chân tâm. Trùm khắp mười phương diệu dụng như như. Chính biển nhập thế, đây là báo thân. Vốn chân tâm này thiệt hiện thân huyễn. Tùy duyên biến hóa, chính là nhập thế. Người học Phật nếu như hiểu rõ đạo lý này, trụ không chỗ trụ, sinh không chỗ sinh, không trụ không sinh tức là chân tâm là không, vọng tâm là có. Tất cả có việc vô tâm, nghe đây tự tại. Có khó gì mà lại xuất nhập, chẳng qua lý vi diệu này, người mới học hơi khó lãnh hội. Cho nên không trụ tâm mà dụng công. Nên kinh ghi, ưng vô sở trụ, nhì sinh kỳ tâm. Không trụ tức là xuất thế, sinh tâm đó tức là nhập thế. Không trụ sinh tâm tức là diệu tâm xuất thế và nhập thế không hai. Phật Pháp Đại Thừa chẳng lìa xuất thế, chẳng bỏ xuất thế. Gìn giữ tại tâm tu hành, tu trì chẳng tương ưng. Chẳng phải Phật Pháp không tương ưng, nhưng người học không ở tại tâm dụng công, nên không sáng được tâm địa. Chẳng biết tâm thế nào là chân, tâm thế nào là vọng. Lại chẳng biết tâm chân và vọng chính là nhất tâm. Chẳng biết nhất tâm là diệu, cũng không có thể được. Cho nên tu trì không tương ưng. Tu trì không tương ưng tức dụng công chẳng thành. Nếu dụng chẳng rõ, che mờ chân lý Phật Pháp không thể ngộ được, người ấy đạo lý cũng khó triệt để. Vì vậy, thế đạo chịu ảnh hưởng. Nên biết, thế đạo suy dần, chẳng phải thế pháp không tốt là do tâm người bất chính gây ra. Vì cớ sao? Tâm người không chính, tức đạo tâm chẳng lập, đến nỗi xả chân cầu vọng, bỏ gốc theo ngọn. Chân lý càng tối, thế đạo càng suy. Cho nên nói việc ở tại người dạy. Đạo ở tại người hành, thế pháp và Phật pháp lý không hai. Nên nhà nho nói, tu thân dùng đạo, tu đạo dùng nhân. Như người người vốn có thiện tâm, người làm việc thiện tức có nhân từ. Nhân tốt là nhân yêu thương, nhân tha thứ. Dùng thiện cảm hóa bất thiện, sao lo thế đạo chẳng thiện. Gần đây, nhân sĩ trong nước là gương soi bất động. Thích nghi văn hóa trước kia đã có, hết sức thiết thực. Kỳ thật, văn hóa Trung Quốc đích thực, đề cao đạo đức. Các nhà nho tu chỉnh, sắp xếp đạo đời sẽ có hiệu quả. Mà tinh thần Phật giáo Đại Thừa dung chứa tất cả và phổ độ quần sinh. Song hành không ảnh hưởng nhau. Chẳng qua từ xưa cho đến nay, Âu hóa đông tiệm, học thuật tuy mới, chỉ mê ở duy Phật mà quên ở duy tâm. Chỉ biết nhập thế nhưng không biết xuất thế. Người dân trong nước tự khoe dụ lợi đối với văn hóa vốn có. Phần đông chẳng những thâm nhập nghiên cứu, đến nỗi lòng người như nước sông ngày càng xuống thấp mà đạo đời càng thêm khe khắt. Nếu muốn cứu vãn đạo đời, trước cầu nhân tâm, muốn cầu nhân tâm cần được hoằng dương chánh pháp. Vì cớ sao? Phật pháp vô biên, không trụ vô vi, chẳng chấp hữu vi, chẳng xả xuất thế, chẳng lìa nhập thế, chẳng nghiêng duy tâm, chẳng nghiêng duy Phật. Dùng tất cả pháp vô ngã chân tâm, vận dụng tất cả pháp, dùng tất cả từ bi tâm lượng, đối phó tất cả người. Như vậy, vạn vật có chỗ được, tự nhiên thành hoan hỷ. Đây có một bài kệ. Phật pháp giữ thế pháp, bổn lai bất nhị pháp, tâm thiện thị bồ đề, tâm ác thị dạ xoa. Dịch: Phật pháp và thế pháp, xưa nay chẳng hai pháp, tâm thiện là bồ đề, tâm ác là dạ xoa. Như là nói, tất cả pháp đều là Phật pháp, lại nói tu tất cả thiện pháp, tức được A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức sự giác ngộ cao nhất trùm khắp tất cả. Có thể thấy Phật pháp chẳng lìa thế gian pháp, chỉ ở thiện và không thiện phân minh rõ ràng. Pháp không có tự tính, thiện và chẳng thiện đều ở nhất tâm. Tâm chánh tức pháp thiện, tâm tà tức pháp tà. Dùng tâm xuất thế vô ngã, thường hành việc lợi tha, thì tất cả pháp đều là thiện pháp. Thiện pháp tức là bồ đề. Không phải thế, tức tất cả pháp đều chẳng thiện pháp. Chẳng thiện pháp tức là dạ xoa. Khoa học Âu Mỹ thiên về vật chất, dĩ nhiên thiện và chẳng thiện tùy theo cuộc sống tinh tế có ích cho nhân loại và cũng là bồ đề. Tùy theo vũ khí chiến tranh mới lạ và độc hại quần sinh, đây tức là chẳng khác với dạ xoa. Vũ khí chiến tranh mới lạ như thế, con người vốn chỉ phát minh, tưởng là có lợi cho quốc gia, nhưng chưa tưởng đến có hại cho thế giới nhân loại, đến nỗi càng biến hóa càng cháy mạnh. Những điều phát minh như ý chỉ bằng thừa, nên biết con người mỗi ngày tạo nghiệp sát sinh, thì người ấy nhận quả báo sát, tương lai sẽ bị thảm hại, không thể tưởng được. Đây là nguyên nhân, bởi do thiên chấp nhập thế khẩu vi là dụng, mà chợt ở xuất thế vô vi là thể. Hữu dụng vô thể, thiên ở một bên mất đi thăng bằng, cho nên người không chấp vào nhập thế hốt nhiên xuất thế. Bởi vì cho vô vi là rơi vào không, chẳng như hữu vi sinh vạn hữu. Kỳ thực không và có chẳng hai. Giống như tất cả sinh vật, lìa không chẳng sinh, lìa đất không sinh trưởng, trời sinh đất nuôi dưỡng. Chính đây không và có dụng chẳng hai. Thế nên nghiên chấp về có, tuy công hiệu lên ùng ùng một thời, mà sự vật đặt đến chỗ cùng cực, tất phải quay trở lại. Kết cuộc không phải là kế sách trị yên lâu dài. Văn hóa Trung Quốc vốn thâm thúy, triết lý tăng trưởng khắp ở nhân tâm. Lúc đó, kẻ sĩ duy tâm, người ác duy vật có hại, bèn nghiêng nặng về tinh thần. Thật không ngờ nghiêng nặng về vật chất, cố nhiên chấp có. Nghiêng nặng về tinh thần, đây là chấp không. Chấp có, chấp không đều chẳng trong chánh đạo. Phải biết tinh thần là thể, vật chất là dụng. Nếu có thể không dụng, thì chỗ học nói ra đều là vô dụng. Có dụng không thể, sự việc tạo tác đều là vô thể. Học lại vô dụng, và sự lại vô thể. Cả hai đều tệ ngang nhau. Cho nên ở đây, tình hình trừ bỏ tiêu cực và phát minh đạo đức văn hóa. Một mặt lấy tinh thần vận dụng vật chất, một mặt phát triển hữu ích cho khoa học. Lấy vật chất làm sáng rủ tinh thần là ý nghĩa trung chính. Người thế tục cho là học Phật không nên nói thế pháp. Nói thế pháp đảo ngược thấy không được rõ ràng. Vì thế cho nên, pháp pháp viên dung hỗ tương cho nhau, nhập thế hợp với xuất thế. Xuất thế cũng chẳng lìa nhập thế. Nhập thế xuất thế đều là giả danh. Ngược xe thuận xe, đây là hí luận. Nên kinh ghi, có và không nhất định pháp không thể nói. Nói chung, chân lý Phật Pháp không lìa thế pháp. Xuất thế và nhập thế đều ở tại tâm. Tâm chánh nhập thế cũng là xuất thế. Tâm tà xuất thế cũng là nhập thế. Nên Lục Tổ nói rằng, chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian. Nên huệ minh, ngộ cảnh hữu hạn, phương tiện cống hiến, vậy đủ chúng ta nhất tâm tham khảo.
Hữu di, vô di, không hai. Chư vị đồng học, tâm chính là Phật, không quý ở miệng nói suông. Có và không chẳng hay, liền không thể nói. Nhưng tạm thời dùng phương tiện mà nói. Cứu cánh có thể tâm là Phật. Tâm hữu di là gì? Tâm vô di là gì? Nên gọi tâm hữu di tức là tâm sinh diệt. Tâm vô di tức là chân tâm. Nếu nói tâm hữu di là Phật, tức tâm hữu di là vọng tâm sinh diệt. Nhưng tâm phàm phu sao gọi là Phật? Nếu nói tâm vô di là Phật, tức tâm vô di là diệu tâm chân như. Đồng với hư không, xưa nay vô tướng. Hiểu không thể được, vô tướng, vô đắc. Phật là ai? Phải biết, tâm hữu di, vô di, vân vân, xưa nay chẳng hay. Chẳng hai là tâm. Đây là tự tâm được gọi là Phật. Thế nên tất cả muôn pháp đều do nhất tâm chân như mà hiện. Người ngộ vọng tâm vốn là chân tâm, nên thường trụ chân tâm. Đây là thể của vọng tâm sinh diệt. Vọng tâm sinh diệt là dụng của chân tâm thường trụ, nên gọi chẳng hai. Pháp thân là thể, báo thân là dụng. Pháp thân và báo thân vốn là một thân. Chân tâm, vọng tâm đồng về nhất tâm. Chẳng qua, người ngộ chân tâm, pháp thân là vô di, vọng tâm, báo thân là hữu di. Vô di là thể, hữu di là dụng. Dụng chẳng lìa thể, thể chẳng lìa dụng. Nên gọi không hay. Cửa chân như Phật Pháp, không sinh, không diệt, gọi là vô di. Cửa sinh diệt, có sinh, có diệt, gọi là hữu di. Rồi nói có, nói không, nói sinh, nói diệt, nói chẳng sinh, chẳng diệt, đều là phương tiện đối trị mà nói. Phải biết, có sinh, có diệt, tức rơi vào có. Chẳng sinh, chẳng diệt, lại rơi vào không. Tâm chân như xưa nay sinh mà chẳng sinh, diệt mà chẳng diệt, tức là chân như không thay đổi. Chân như không thay đổi, không thể nói có, không thể nói không. Tiết giảng hỏi Lục Tổ: chẳng sinh chẳng diệt có khác gì ngoại đạo? Tổ đáp: sắp diệt chỉ sinh, dùng sinh hiển diệt, vì ngoại đạo nói. Ta nói chẳng sinh chẳng diệt, xưa nay tự không sinh, nay cũng chẳng diệt, nên chẳng đồng ngoại đạo. Đây là triết lý vi diệu, thật không dễ biết, lấy kính sáng làm rõ. Thể kính xưa nay sáng suốt, dụ cho chân như, hay hiện rõ sắc, dụ cho sinh diệt. Kính soi chiếu muôn vật, thể sáng không động, chiếu màu hồng hiện màu hồng, chiếu màu xanh hiện màu xanh. Đương chiếu màu hồng, tuy hiện sắc hồng, nhưng kính chẳng nhiễm màu hồng. Đương chiếu màu xanh, tuy hiện sắc xanh, nhưng kính chẳng nhiễm sắc xanh. Đây tức là sinh diệt. Tuy nhiên, sinh diệt thể kính không động. Không động là thể, tức là chân như. Sắc lìa kính, nhưng kính không lưu hình sắc, tức là trước niệm không sinh. Sau sắc đến kính, kính là hiện sắc, tức là sau niệm chẳng diệt. Như trước niệm chẳng sinh, đương thể không tịch, ngã chấp phá rồi, thì không trụ chân tâm hiện tiền. Tức là chẳng qua vô ngã, như sau niệm chẳng diệt, chân tâm này chẳng không, từ thể khởi dụng, tức do không trụ mà sinh tâm kia. Đây tức là vô ngã lợi tha. Kính thường chiếu mà thường hiện, tức là sinh diệt mà chẳng diệt là lợi tha. Kính không nhiễm, không lưu bóng, chính là không sinh không diệt. Chân như và kính là một không hai. Vật đến liền hiện, diệt đi chẳng giữ. Quang minh tự tại, ứng dụng như như. Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Chỉ kính long đông trần cấu, quang minh chẳng hiện. Vật ở trước mặt không thể hiện chiếu, nếu trải qua lau chùi. Trần cấu thời thanh tịnh, quang minh hiện rõ. Cũng như chúng sinh, nghiệp chướng chân như bổn tâm, muốn đến chân vọng tưởng điên đảo. Nếu phát tâm tu chân, nghiệp chướng liền tiêu trừ, chân tâm lại hiện. Chân như và kính, lý vốn không hai, siêng năng tu trì, sự cũng tương đồng. Đây là cửu cảnh trí, cũng gọi là đại viên cảnh trí. Lại dùng trời đất làm ví dụ. Trời thể vốn không, tức là vô vi. Chân như pháp thân cũng đồng như nhau. Đất sinh dạng vật, tức là hữu vi. Và vọng tâm báo thân cũng đồng như nhau. Đất không trời, nhật nguyệt chiếu sáng, mưa đường ẩm ướt, mỗi mỗi diệu dụng. Sao thường sinh trưởng dạng vật? Trời không đất, và cao nguyên đồng bằng bát ngát, núi sông mồ mả, mỗi mỗi các loại. Do vậy có thể biết trời đất hỗ tương với nhau. Chúng ta vô vi pháp thân, hữu vi báo thân cũng là như thế, cho nên không hay. Phàm thành Phật rồi, tức là chuyển vọng tâm thành chân tâm vô vi, tức là pháp thân. Chẳng phải báo thân thay đổi thành pháp thân, nhưng do báo thân xưa nay không tu mà thành, nên lại không xả báo thân mà lại hay thành pháp thân. Che pháp thân vô vi và báo thân hữu vi, xa lìa hữu vi chẳng rõ vô vi. Tất cả hữu vi vốn là vô vi. Nếu như chúng ta chẳng lìa chân ngã, chúng sinh vọng tâm chẳng lìa chân tâm. Chân ngã của chúng ta xưa nay một ngã, vọng tâm chân tâm tức là một tâm, nên gọi không hai. Phật pháp tiểu thừa thiên về không tịch, nhân đây chấp ở vô vi mà mất ở hữu vi. Chấp một mất một tức gọi là hai. Phật Pháp Đại Thừa tự lợi lợi tha, nên gọi chẳng hai. Pháp môn tâm địa, dùng tâm địa chẳng qua là lợi tha vô ngã. Hai câu thể và dụng. Thế nào là thể và dụng? Tâm địa chẳng qua là thể, lợi tha vô ngã là dụng. Nếu không lập tâm địa, chẳng qua là thể, quyết chẳng hay khởi lợi tha vô ngã là dụng. Nếu chỉ biết tâm địa chẳng qua là thể mà chẳng khởi lợi tha vô ngã là dụng, tức có thể mà vô dụng, thì rơi vào vô vi. Thiên chấp khởi dụng lợi tha, không lập tâm địa, chẳng qua là thể, tức có dụng vô thể, lại chấp ở hữu vi, đều chẳng không hay. Cần phải thể lập dụng to lớn, chẳng rơi có và không, nên gọi không hay. Lại nữa, ví như sáng tối. Không sáng thì không thể thấy tối. Không tối lại như thế nào là rõ ràng? Chỉ sáng và tối hỗ tương là dụng, lợi tha vô ngã cũng lại như thế. Phật thuyết tướng không các pháp, lại nói chân không chẳng không. Đã nói cái có là có, nói có là giả, nói giả cũng chân, nói không là chân, nói không cũng giả. Nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, lại nói tu tất cả thiện pháp liền được chánh đặng chánh giác. Nên nói hữu vi, lại nói vô vi. Nếu nói xuất thế rồi nói nhập thế. Ngài đã nói pháp 49 năm, sao chưa từng nói ra một chữ? Đã nói vô lượng pháp môn, sao lại không thể nói? Không thật, không hư, tức đúng, tức sai. Đạo lý Phật Pháp khó hiểu, tức tại nơi đây. Nhưng chân lý Phật Pháp chân thật chẳng hư, sao chẳng có thể nói? Như người tu hành nương pháp khởi tu, lấy giả tu chân, tu đến chân không diệu hữu, diệu hữu chân không, tức giả thành chân. Dùng chứng vô vi, đây gọi là thể. Dùng chân đáp huyễn, hiển thị hữu vi, đây gọi là dụng. Nương thể khởi dụng, tức tướng lìa tướng. Tức tướng là dụng, lìa tướng là Phật. Xưa nay tâm Phật tùy duyên độ sinh, không chấp hữu vi, không rơi vô vi. Hữu vi vô vi xưa nay chẳng hai, tất cả đều là như thế. Chỉ vì chúng sinh chấp trước sâu nặng, nói có chấp có, nói không chấp không, nói một chấp một, nói hai chấp hai. Cho nên Phật lại nói có không chẳng hai, chân giọng đều nói, vừa nói vừa quét, rõ ràng chẳng hay. Kỳ thật đều là phương tiện khéo léo dẫn người vào được. Nói đến ban đầu, pháp môn không hay vốn không thể nói. Thế nên viên diệu một tâm, tam đế viên dung, không thể suy nghĩ gọi là viên diệu. Còn chưa có thể được, sao lại nói ư? Xưa Bồ Tát Giang Thù dùng pháp môn không hay hỏi ngài Duy Ma Cật. Duy Ma Cật im lặng không nói. Giang Thù than thở rằng: thiện tai, thiện tai. Đến đây văn tự ngôn ngữ có không, đây thật là vào pháp môn không hay, là chẳng hai pháp. Như thế, như thế. Chư vị đồng học, thiền tông dụng không ngôn thuyết, mật pháp thì không thể nói. Huệ Minh tự thẹn ngộ lý chẳng sâu, trước các thiền gia 4 lần cầu thỉnh, không nên Phật ý. Khai giảng ban đầu, tức tự ghi chép, cố thỉnh các ngài đành phải tùy duyên mà xa các vị đồng học. Xưa nay nghe giảng, gom lại phân ra, mong cầu xem xét. Lý chẳng thâm sâu, lời nói cũng thô tục. Các vị muốn ấn hành, xem coi cho kỹ, không nên in nhiều, để khỏi phải lưu hành ở đời, ta ít tội lỗi. Tất cả pháp môn, lời nói rõ nghĩa là quý, nếu chúng ta thường quên lời nói giữ nghĩa, tức nói vân vân mà không nói, in vân vân mà chưa in. Đây là phần ngôn thuyết. Chúng ta nếu rõ tức tâm là Phật thì không gìn giữ ngôn thuyết và nghiêng về ngôn thuyết, đều thành phế bỏ. Mong chư vị đồng học một trí ý an.